nhiều người cho rằng tình cha không đằm thắm bằng tình mẹ. Có lẽ chỉ vì người cha ít chịu diễn tả mà thôi. Một văn hào đã viết rằng nơi chốn bình an nhất của đứa trẻ trên thế giới này là căn phòng của cha nó. Vâng, thưa quý vị, thật ra tình cha như nền móng của căn nhà, mà giá trị của nó là phần nằm sâu dưới mặt đất. Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng lắng nghe tâm sự một người con tên là Kiệt, viết về thân phụ của mình trong bài viết có tựa đề Ba Tôi, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, trong những giây phút một thoáng hương xưa hôm nay. Tôi có một người cha già, lại tàn tật, cụt một chân. Khi tôi sinh ra đời thì bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài, bố tôi đóng vai trò của một người mẹ. Tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng cho tôi không thiếu một thứ gì. Bạn bè tôi thường gọi ông là ông nội trợ. Chúng nó tấm tắc khen bố tôi có đầy đủ các đức tính của một người phụ nữ Á Đông, công dung ngôn hạnh, nuôi con khéo léo không ai bằng. Hồi còn bé, tôi không hiểu được vì sao không phải mẹ tôi mà bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè, tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh. Thiếu tình mẹ, tuy nhiên tôi cũng cảm thấy an ủi. Mình là người rất may mắn, còn hơn nhiều đứa trẻ khác thiếu cả tình thương của cha lẫn mẹ. Sau này tìm hiểu thì tôi biết bố tôi là một người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trên chiến trường, được mẹ tôi bảo lãnh theo diện đoàn tụ. Bà lo cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. Lúc đó tôi được hơn 3 tuổi. Bố tôi và mẹ tôi ly dị. Bà đã lập gia đình với một người đàn ông khác, nhường lại tôi cho bố tôi nuôi. Trong ký ức trẻ thơ, tôi có hình dung được hình ảnh của mẹ tôi một vài lần khi bà đến thăm, nhưng rất xa lạ. Vì luôn luôn bà đi với một người đàn ông, ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi có tí mặc cảm về địa vị bố tôi ngoài xã hội so với bố của những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, việc chăm sóc tôi thì hoàn hảo. Ông chăm lo cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Trong suốt thời gian tôi học tiểu học, ông còn thuyết phục ông tài xế xe bus đón tôi đi học ngay tại cửa nhà, thay vì ở trạm xe, cách xa nhà tôi 4 dãy phố. Khi tôi bước vào nhà, lúc nào bố tôi cũng chuẩn bị sẵn thức ăn trưa, nào cá kho, thịt kho, rau xào và có cả canh nữa. Lâu lâu cũng có thức ăn Mỹ, sandwich, hamburger, bơ đậu phộng và còn thay đổi theo mùa. Giáng sinh thì có bánh viền xanh hình cây thông, Valentine có hình trái tim. Khi lớn hơn một chút, vào năm đầu tiên trung học, tôi lại thích sống độc lập. Tôi muốn thoát ra khỏi những cử chỉ yêu thương dành cho con nít mà bố vẫn dành cho tôi, vì sợ chúng bạn trêu chọc. Nhưng chẳng bao giờ bố buông tha tôi cả, cho nên một đôi khi tôi rất bực mình. Cấp trung học, tôi không thể về nhà ăn cơm được nữa, phải bắt đầu tự lo liệu lấy cho mình. Nhưng bố tôi lại thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa ăn trưa cho tôi. Ông cẩn thận ghi cả tên tôi bên ngoài túi giấy đựng đồ ăn. Lật dưới đáy bao giấy thì luôn luôn có một vài hình vẽ nhỏ. Khi thì căn nhà, khi thì dòng suối, ngọn núi, chim cá, và cả hình trái tim với dòng chữ I love you, Tammy. Nào có hết đâu, bên trong những chiếc khăn giấy cũng có những dòng chữ trìu mến: bố thương con rất nhiều. Ông luôn viết hay có những câu nói bông đùa như thế để nhắc nhở là ông yêu thương tôi nhiều lắm và muốn làm cho tôi vui. Tôi thường lén ăn trưa một mình để không ai thấy được cái túi giấy và khăn ăn. Nhưng cũng chẳng giấu được lâu. Có một hôm, một đứa bạn tình cờ thấy khăn ăn của tôi. Nó chộp lấy, la lên và truyền đi khắp căn phòng cho mọi người xem. Mặt tôi nóng bừng, bối rối, mắc cỡ muốn chui đầu xuống đất. Bữa hôm đó tôi về, đã làm mặt giận với bố tôi, và tôi xin với ông từ nay không được viết vẽ trên khăn giấy nữa, để bạn bè không coi tôi như một đứa con nít lúc nào cũng cần người lớn chăm sóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi buồn, lặng lẽ ông vào phòng đóng cửa lại. Ngày hôm sau, tôi vô cùng ngạc nhiên vì tất cả các bạn bè vô chung quanh tôi chờ để được xem chiếc khăn ăn. Nhưng lần này thì trống trơn, không có dòng chữ hay hình vẽ gì cả. Nhìn nét mặt bọn chúng thất vọng, hụt hẫng, tôi mới hiểu ra rằng tất cả chúng nó đều mong ước có một ai đó biểu lộ tình thương yêu ngọt ngào giống như vậy, giống như là cha đối với tôi. Lúc đó, lòng tôi len lén cảm thấy vui vui, dâng lên niềm tự hào về bố. Sau giờ học, tôi vội về làm lành với bố, và những dòng chữ, những hình vẽ yêu thương lại tiếp tục trên những miếng khăn giấy tôi dùng trong những bữa ăn tại trường tiếp theo đó. Những năm còn lại trong trường trung học, tôi vẫn đều đều có những chiếc khăn đặc biệt ấy. Và kể từ đó, tôi giữ lại, chứa trong một cái hộp riêng, giấu kín. Chưa hết, khi vào đại học, tôi phải rời xa bố. Tôi nghĩ thông điệp xưa kia của bố sẽ phải chấm dứt. Nhưng tôi và bạn bè rất sung sướng vì những cử chỉ biểu lộ tình cảm của bố tôi vẫn tiếp tục qua hình thức khác. Ở cấp đại học, dĩ nhiên không còn thấy bố tôi đứng chờ khi tan học. Vì thế, tôi hay gọi điện thoại cho ông. Chi phí điện thoại khá cao, nhưng không sao, tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của bố mà thôi. Suốt năm học đầu tiên, chúng tôi quen lối nói chuyện như thế, và sau đó kéo dài một năm. Thường thì sau khi tôi nói lời tạm biệt, câu cuối cùng không bao giờ thiếu: "Này Tammy." Tôi thường trả lời: "Dạ, gì thế thưa bố?" "Bố thương con nhiều." "Con cũng thế, I love you."
Nhớ những năm xa xưa, giờ cha đã già với bao sầu lo. Nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con. Mãi khắc ghi trong tim lời khuyên của người chứa chan tình thương: hãy sống sao cho thật tốt, không cho đời ai chê trách ta. Tiếng nói cha thương yêu giờ đây vẫn còn khắc sâu lòng con. Muốn đến ôm hôn và thốt lên: cha ơi người xin cha thứ tha. Con ghi nhớ bao yêu thương gian lao cha chở che luôn bên con, dẫn con hiên ngang đi trên đường đời.
Cha đã ra với bao sầu lo. Nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con. Mới khắc ghi trong tim lời khuyên của người chứa tràn tình thương. Hãy sống sao cho thật tốt, không cho đời ai chê trách ta.
Thưa quý vị và các bạn, Papa một ca khúc ngoại quốc nhưng mà lại rất Việt Nam vì nó quen thuộc quá. Papa với phần trình bày của Tam Ca Áo Trắng, Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếp.
Chứa chan tình thương, hãy sống sao cho thật tốt, không cho đời ai chê trách ta. Cha thương yêu giờ đây vẫn còn khắc sâu lòng con, muốn đến ôm hôn và thốt lên cha ơi nguyện xin cha thứ tha. Con ghi nhớ bao yêu thương gian lao cha chở che luôn bên con, dẫn con yên lắm đi trên đường đời. Cha yêu hỡi, trong tim con luôn khắc ghi công ơn cha muôn đời vẫn luôn còn mãi. Sẽ còn đó ngày tháng cùng với cha, tương lai con thăng hoa nhớ cha luôn đi bên. Cha ơi con mang theo dáng cha in sâu trong tim con, dấu hình bóng người đã xa qua, tiếng cười nói và những lời chứa chan.
Hình như bố tôi nhận ra chi phí đắt đỏ cho những cuộc điện đàm. Từ đó tôi bắt đầu nhận thư mỗi thứ sáu. Ban thường trực phát thư của trường đều biết ai là người thường gửi lá thư này cho tôi, mặc dù địa chỉ hồi âm luôn luôn chỉ ghi là KBC 1678. Sau này tôi khám phá ra KBC viết tắt là khu bưu chính, địa chỉ trong quân đội ngày trước nơi bố tôi phục vụ. Còn con số 1678 dễ quá là số nhà tôi hiện tại. Nhiều lúc bên ngoài bì thư địa chỉ được viết bằng bút chì, và tiếp theo đó là những lá thư có hình con mèo và con chó của gia đình tôi, có vẽ những hình tháp nhiều tầng, hình những cây cầu nhiều nhịp in trên sóng nước. Hè năm đó, bố tôi và tôi du lịch về Việt Nam, lúc đó tôi mới biết chùa Một Cột, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền và nhiều nơi khác nữa. Sau chuyến du lịch ấy, tôi tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn, nhất là cuộc chiến tranh trước năm 1975. Tôi bắt đầu thấy thương bố tôi nhiều quá. Ông là một người lính bại trận, nhưng quân lực ấy đã chiến đấu dũng cảm cho tự do, cho hạnh phúc của người dân Việt Nam trong suốt 20 năm. Nếu không có đồng minh bán đứng, cuộc chiến chưa chắc ai thắng ai. Thư đến và được phát mỗi ngày sau bữa ăn trưa. Tôi thường đi nhận thư và mang theo mỗi khi đi uống cà phê. Tôi nhận thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, bởi vì bạn cùng phòng tôi là những cái đứa bạn hồi còn trung học. Chúng đã biết rất rõ về những chiếc bao giấy khăn ăn. Và rồi trở thành như một tập tục, tôi đọc thư, còn bì thư và hình vẽ thì được chuyển khắp bạn bè. Thư từ bố tôi thành niềm vui chung của cả căn phòng. Trong năm cuối cùng đại học, bố tôi bị căn bệnh ung thư hành hạ. Mỗi khi tôi không nhận được thư vào ngày thứ sáu, tôi biết ông ốm nặng, không thể viết được. Ông thường thức dậy lúc 4 giờ sáng để có thể ngồi trong nhà yên tĩnh, nắn nót viết những lá thư. Nếu không kịp cho đợt phát thư vào thứ sáu, thì chỉ sau đó 1-2 ngày, thế nào rồi thư cũng đến. Bạn bè tôi bình bầu ông là người cha thương con nhất trên thế giới này. Ngày lễ cha Father's Day, các bạn tôi gửi một tấm thiệp phong tặng ông danh hiệu đó, và tất cả đều ký tên trên tấm thiệp. Tôi tin rằng ông đã dạy cho tất cả chúng tôi về tình phụ tử. Bạn bè tôi bắt đầu nhận những tấm khăn ăn giống như tôi từ gia đình chúng nó, với những lời để lại ấn tượng mà sẽ thôi thúc họ hãy biểu hiện tình thương của họ với con cái sau này. Suốt thời gian đại học, những lá thư và những cú điện thoại đến với tôi như một chu kỳ đều đặn. Ngày ra trường, tôi quyết định chọn công việc làm gần nhà để được ở cạnh bố tôi, vì căn bệnh bố càng ngày càng nặng. Thời gian được ở gần bố không còn bao nhiêu lâu nữa. Đó là những giây phút khó khăn, đau khổ nhất cuộc đời tôi phải trải qua. Tôi ở bên cạnh bố tôi một vài ngày trong bệnh viện trước khi ông mất. Vài giờ trước khi hấp hối, ông nắm tay tôi, bảo rằng: "Bố nhờ con một điều, con về nhà lấy cho bố cái hộp gỗ mà bố để trên đầu tủ. Đây là hộp chứa đựng những kỷ niệm đời lính mà bố yêu thương nhất. Bố muốn nhìn nó lại một lần." Tôi lái xe về nhà và cũng tìm ra ngay chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Có gì bên trong? Tôi tò mò mở nắp hộp. Mắt tôi bắt đầu cay cay, nhòa lệ khi nhìn thấy những tấm hình của bố tôi hồi còn trẻ trong những bộ quân phục thật oai phong. Có những tấm cầm súng đằng sau chiến trường còn bốc mùi lửa khói. Lật ra đằng sau, những ngày tháng cũ 68, 70, 71, 72 và những địa danh rất xa lạ: An Lộc, Bình Long, Đồng Xoài, Khe Xanh. Dưới đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy giải ngũ và những tấm huy chương, bộ lon gắn trên cổ áo khi ông mặc những bộ quân phục. Bây giờ thì tôi mới hiểu hết. Không còn mặc cảm hình ảnh có ông bố tàn tật, chỉ biết lo việc nội trợ. Ngược lại là đằng khác, bố tôi đã một thời là một người lính chiến oai hùng, đổ máu hy sinh một phần thân thể mình cho một cuộc chiến đầy chính nghĩa, bảo vệ quê hương. Rõ ràng bố tôi chăm sóc tôi, vui vẻ làm những việc của người phụ nữ bao nhiêu năm nay, chỉ vì tình thương con mà thôi. Ông thật là người cha tuyệt vời. Tôi ôm cái hộp, chạy gấp lại bệnh viện, định nói lời xin lỗi với người cha thân yêu của mình. Nhưng đã trễ, người y tá trực cho biết bố tôi vừa chút hơi thở cuối cùng. Rồi người y tá trao cho tôi chiếc khăn giấy nhà thương với dòng chữ cuối cùng run rẩy của một người cha: "Dành cho con, Tammy, bà thương con nhiều. Vĩnh biệt con." Nước mắt tôi trào ra như suối, cầm tấm khăn giấy trong tay áp vào ngực. Tấm khăn giấy cuối cùng mà cả cuộc đời tôi mãi mãi không còn nhận được nữa. Lúc liệm xác, tôi bỏ theo chiếc hộp kỷ niệm đời lính vào hòm cho bố. Còn những chiếc khăn giấy tôi sẽ giữ mãi bên cạnh cả cuộc đời tôi. Bây giờ thì những chiếc khăn giấy đã đổi màu vàng khè, nhưng tình tôi dành cho người bố càng ngày càng thắm thiết, bất diệt, muôn đời không thay đổi.
Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu.
Thưa quý vị và các bạn, với giọng hát Trường Vũ trong ca khúc Tình Cha của Ngọc Sơn, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 tại Hoa Kỳ có ngày lễ dành cho cha. Với dịp này, Bích Huyền thân ái kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút ấm áp, hạnh phúc trong mái ấm gia đình bên người cha thương yêu. Ngủ ngon đêm nay các bạn nhé.
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, sạch sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu đi, những lời của cha năm con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già sâu.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới. Chúng tôi mong đón nhận mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị của quý vị. Xin gửi về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc các trang nhà, trang blog, Facebook và kênh YouTube của đài. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.